18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 23. Phần 23 trời ạ, biết thế lúc nãy để cô đi cho yên thân, từ lúc lên giường đến giờ, không có lúc nào cô ngừng nói. Trình độ chém bão của cô cũng có hạng, cái gối lúc nãy cô ngăn ra giữa tôi và cô thì giờ cũng chính cô vứt đi để cãi nhau với tôi, đúng là đàn bà, tôi cũng lôi ra hết đề tài để chém với cô nhưng có vẻ kẻ tám lạng người nửa cân, từ vấn đề vi mô như bạo lực học đường, gian lận thi cử, đến vĩ mô như chiến tranh Iraq, hạt nhân Iran, rồi tầm khái quát như tư bản chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa, chưa đề tài nào cô chịu thua tôi. Tôi đổi cánh qua giải trí, Beatles, U2, Radiohead, Linkin Park. Cô hơi chịu thua một chút, nhưng cô lật lại qua tự lực, văn đoàn khái hưng nhất linh tôi đầu hàng. Chợt nhớ đến chút xê khốc, Maxim đã đọc tôi tung trưởng ra chơi cô luôn. Ai ngờ đụng phải một cây, nhân tiện nói đến văn chương tôi giả vờ hỏi cô biết rừng đạo uy không, cô im lặng một chút rồi bảo muốn đề cập đến khía cạnh nào đây, thì ấy, ấy, nếu, ấy, thì không bằng, hạt cơ bản, tôi tịt ngòi, lâu nay tôi cứ tưởng, mình là chùm, ngao ngán tôi chùm chăn dù cô đi ngủ, vì hết nước miếng, nhưng còn tuyệt chiêu cuối. Cùng, tôi quyết tung ra, sao nước mình không có, cách mạng tình dục, dô riêng, hỏi câu, xàm quá xàm gì, thì em không biết hỏi thôi ngủ đi, ngứa miệng tôi lại chém, à, cô đã bao giờ vào chuyên sex TV chưa, chuyên sex TV, nghe như tên web đen vậy, giả bộ hoài, giả bộ gì, thì cũng đọc, sơ sơ, mà anh hỏi làm gì, nhìn mặt anh có vẻ rành quá nhỉ, he he. Lâu lâu tò mò ghé thôi chưa đánh mà khai, có tật giác mình, he he, tuổi dậy thì mà, phải tò mò chứ, hồi cô bằng tuổi em, cô có tò mò không, tò với chả mò. Giờ có internet nên mới đầu độc mấy thằng nhỏ, hồi tôi làm gì có mấy thứ đó mà tò mò, giờ quyển sách sinh học ra. Thấy mô tả còn ngại huông chí, mà hồi đó vui lắm nhen, mỗi lần học đến mấy bài đó là bài gì, thì mấy bài, nam nữ đó, rồi sao, thì, bà cô ngại, không dám dạy, toàn kêu tự đọc thầm mới ghê, he he, mấy bà già, bảo thủ quá, phải mở mang đầu óc cho học sinh chứ, do bảo mà học sinh bây giờ chết, vì thiếu hiểu biết thời đấy mà. Mấy học sinh như ông sợ gì mà thiếu hiểu biết, cứ lên chuyên sex TV ngồi ngâm cứu, he he, thì phải trang bị tri thức bước vào tương lai chứ, cái mặt ông, nhìn mặt thấy, dê, quá à. Từ chuyên sex TV, cuộc nói chuyện chuyển sang, giáo dục giới tính, tôi là thầy, cô là học sinh, tội nghiệp, học cho cố rồi không biết gì, đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ, lúc đó là 3 giờ sáng. Gần sáng, con chim lại cựa mình dữ dội và cứng đờ. Tôi mò xuống cố ép nó xuống theo thói quen hàng ngày và cố trở lại giấc ngủ. Vừa thọc tay vào quần, ôi trời, quên bén là đang nằm ở nhà cô yêu dấu. Quay sang, hy vọng là cô chưa thấy hành động này của tôi. May là cô vẫn đang ngủ, có lẽ vào nhà vệ sinh đi tiểu là cách giải quyết tình trạng cương cứng lúc sáng này. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chim vừa đỡ cương thì lập tức nó lại chỉ 12 giờ khi tôi thấy cô nằm đó, cái váy lệch lên trên để lộ cặp đùi múp máp, người tôi nhũn ra, tôi bước từng bước hồi hộp tiến lại gần, chỉ nhìn chút thôi. Cái cặp đùi ấy, nhớ lại lần trước đã áp vào, mềm mại và mịn màng biết bao, nằm vật qua một bên, tôi cố trấn tĩnh lại, bình tĩnh đi. Chỉ là hiện tượng, ứng bất tử vào buổi sáng thôi, thở đi, tuy lòng tôi tự nhủ vậy nhưng chỉ nằm cách hiện vật có vài cm, không thể ngăn tôi không nghĩ đến, con chim, tôi phản đối dữ dội. Thỏ tay xuống, tôi không thể ngăn mình vuốt nó vài cái, ôi trời ơi, Làm sao đây, sờ mấy cái thôi, vậy, đằng nào thì cũng sờ rồi, giờ sờ thêm mấy cái thôi, tôi tự nhủ, đầu óc tôi giờ hoàn toàn bị lấp đầy bởi những ý nghĩ xác thịt, không còn đủ tỉnh táo nữa, vạch quần ra nhìn xuống con chim, nó đã bắt đầu rỉ nước, tôi áp sát lại người cô, hình như cô vẫn ngủ, tay tôi run rẩy đưa dần dần xuống vùng eo, vẫn không có động tĩnh gì, và tiếp tục. Tôi khẽ đưa đầu gối chạm nhẹ vào mông cô thăm dò, vẫn không có gì, và một tay tôi đặt lên đùi cô, tay còn lại thì vuốt chim liên tục, đó là cách tôi nghĩ ra lúc này, để tự thỏa mãn khi mà tư thế nằm nghiêng qua một bên của khiến tôi không biết phải làm gì hơn, đây là đài truyền thanh tôi giật, bắn mình, mẹ kiếp. Cái loa chết tiệt làm hết hồn, đã qua đến đây rồi mà cũng không thoát nổi mày, truyền thanh với chả truyền tinh, tôi nằm vật xuống chờ đông tĩnh của cô cựa mình, nằm ngửa ra, tôi thở vào. Suýt tí nữa thì, nhìn xuống con chim, nó đã teo lại vì sợ, nhanh thật, nằm bên cô, tôi vẫn không thể cưỡng lại mình nghĩ đến dục vọng. Nếu như là một buổi sáng bình thường thì má đã vào đánh thức tôi dậy trước khi con chim hư này làm điều đó, và giờ đây nằm bên một đối tượng tình dục hấp dẫn như cô, tôi có sự lựa chọn nào không? Càng vuốt chim tôi càng mất lý trí, lần trước mình suýt làm được mà, giờ chắc cô cũng không phản đối gì, có nên không? Trời ơi, phải quyết định nhanh trước khi cái loa khốn kiếp kia làm cô tỉnh. Dậy, làm thôi, hay là thôi vậy, chưa bao giờ mình quan hệ với một người phụ nữ mà đang ngủ, biết đâu điều đó làm họ đau, thì sao, lăn qua lăn lại, con chim lại càng đứng hơn, thôi thì cho, em mượn cái tay cô vậy, cô vẫn thở đều đều, khẽ chạm vào bàn tay cô, vẫn không có phản ứng gì, từ từ đặt bàn tay lên tay cô vẫn không thấy cô rút lại, nằm ngửa ra. Tôi kéo quần xuống, con chim chỉa thẳng lên trời. Trời sinh con chim làm chi cho tôi khổ thế này, cầm tay cô tôi đặt lên chim mình. Mới đầu thì rất hồi hộp và chỉ nhẹ nhàng chạm thôi nhưng càng chạm càng ghen. Tôi đan ngón tay vào cô, bóp vào. Chim chặt hơn, sụp lên và xuống. Ôi trời ơi, sướng. Cảm giác thật bệnh hoạn, nhưng sướng, không thể tin một người có kinh nghiệm chiến trường như tôi lại có ngày phải nằm lợi dụng một người phụ nữ đang ngủ, nghĩ về cơ thể trưởng thành của cô tôi. Lại càng thèm, và nứng, cô hơi cựa mình, mặc kệ, cứ bắn ra trước đã, nhưng mà từ từ, sờ mó một chút, kẹp tay cô vào giữa hai đùi, tôi nghiêng sang cô, thèm bướm quá, đã gần 2 tuần chưa được. Thấy bướm, cầm tay cô sụp thêm mấy cái. Tôi bước xuống giường, và tìm xuống háng cô, không hiểu con ma dâm dục trong tôi lại mạnh đến thế. Nó đang điều khiển cả tâm trí tôi, kéo cái váy lên, giang hai chân cô ra, nhìn lên trên cô vẫn ngủ. Nhưng tôi nghĩ ranh giới giữa tỉnh và ngủ giờ đây chắc rất mong manh, nhưng mà biết làm sao khi tôi không thể cưỡng lại chính mình, đưa tay kéo quần lót của cô xuống, nhưng hành động phản kháng đầu tiên của cô là gập ngay hai đùi lại, thì ra cô đã tỉnh dậy, thôi thì ra sao thì ra, đã đến Tây Thiên rồi thì lấy kinh xong mới về. Một lần nữa tôi tự thỏa mãn bằng cặp đùi của cô, tôi hôn, liếm chúng, như chưa từng được hôn, những khoái cảm nhẹ nhàng từ làn da mịn màng ấy làm tôi lâng lâng, tôi tỏ ý chả thèm quan tâm đến quần lót cô nữa, kéo váy lên cao, rồi cao nữa, vùng bụng trắng hếu của cô, rồi nửa người cô giờ phô ra trước mắt tôi, nằm sang một bên, đây là lần đầu tiên tôi được hôn lên lưng cô, có thể gọi đây là một tiến bộ, vì lần trước từ bụng trở xuống, lưỡi tôi đưa theo sống, lưng xuống tận viền quần lót, đưa tay mở khuy áo ngực, có vẻ cô còn khá cố chấp khi cố giữ cái áo ngực đã sộc sạch trên vú, điều đó làm tôi càng kích thích hơn, vòng tay qua người cô. Tôi chạm vào cặp vú, lại chúa, vú gì mà mềm mại kinh khủng, vừa chạm vào chân vú, tôi đã mường tượng được độ to của nó, dù từ sau lưng tôi không được hôn. được cắn nó nhưng mà chạm vào cũng đủ làm tôi cương cứng, xoa xoa quanh chân vú, mọi cố gắng che chắn của cô đã thất bại khi cu tôi đâm thẳng vào lưng cô, làm cô giật bắn và thả áo ngực ra, nhờ sự trợ giúp của con chim, tôi đã làm chủ được vú cô, giờ thì tha hồ mà vuốt ve nhào nặn chim, tôi vẫn tiếp tục trượt trên lưng cô, và núm vú cương cứng của cô đang bị giữ chặt bởi hai ngón tay, tôi càng lúc tôi càng bị kích thích, tôi áp chặt vào cô, hôn lên gáy lên cổ, cô cũng không thể che giấu dục vọng đang bùng lên trong mình, đưa tay ra sau, cô bóp chặt mông tôi, biết cô có lẽ giờ cần thứ gì, kích dục hơn là mông. Tôi cầm tay cô cho ngay vào con chim đang cương cứng của mình, dù đã được tôi huấn luyện một lần nhưng có vẻ trong lúc này cô cũng không biết làm gì khác ngoài bóp bóp. Không biết cô ngại thứ nước nhờn tiết ra trên đầu chim hay sao mà cứ bóp xuống dưới. Tôi tức mình cầm tay cô đưa lên ngay đầu cu, lấy ngón tay cô xoa đều quanh đầu chim và điều khiển cho nó sụp. Bàn tay cô ngoạn ngoãn trong tay tôi, nước nhờn đã làm cô thích thú, sụp vài cái cô. Lại xoa đầu banh, khoái cảm cùng cực vừa được bóp vú vừa được xoa chim, còn gì sướng hơn. Càng lúc cô càng sụp mạnh, cảm thấy không thể chịu thêm, tôi rút ngay chim ra khỏi tay cô, phù, may quá, chưa bắn, bây giờ thì tôi không còn sợ gì nữa, lật ngửa cô lại. Tôi vứt cái áo vú đang lộn cộm ra khỏi giường, dù phải giằng co một chút, nhưng mà cái váy cũng bị tôi tuột ra khỏi đầu, đến nước này rồi mà còn ngại ghét, đã thế cưỡng luôn cho biết, có lẽ nãy. Giờ cô toàn nhắm mắt nên không biết khi mở mắt ra thì tôi đã trần truồng trước mặt cô. Cô quay sang một bên làm vẻ e thẹn. Ôi giời, lật cô lại, tôi rúc đầu vào ngực cô. Chợt tôi khựng lại, một dòng ý nghĩ của lương tâm đi qua. Không ngờ tôi đi xa đến thế. Ban đầu chỉ định sụp vài cái, thôi thì đã đến nước này thì ra sao thì ra.